thương rằng con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình. Ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được người trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình. Con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì đến tháng kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì đến tháng kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì đến tháng kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Jonah. Vì Jonah đã nên điềm lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Ở đây còn có người hơn Salomon nữa. Dân thành Ninive cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Jonah rao giảng. Nhưng ở đây còn có người hơn Jonah nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở thành phố Sài Gòn, mà mỗi ngày chúng ta đọc báo, hoặc là xem TV, hoặc là coi những đoạn video clip, hoặc là lên mạng, báo đài vân vân, thì chúng ta đều nghe, đều thấy những tin tức làm cho mình cảm thấy xót xa, đau buồn. Vì người ta phạm tội nhiều quá, chỗ nào cũng thấy chém giết. Học sinh ở trong trường đang ngồi giỡn với nhau, chỉ tức nhau một cái, một em lớp 6 cầm dao đâm trọng thương em lớp 7. Ngồi tranh giành cái bàn vi tính chơi game, một em rút con dao Thái Lan ra đâm chết tại chỗ một em lớp 9 cùng lớp với mình. Rồi thì những bạn nữ bị đánh hội đồng, bị xé quần áo ra, rồi bị quay lên video clip. Rồi thì những người rượu đập chết người con riêng của vợ mình. Rồi thì người bố đánh con mình dã man như là một kẻ thù, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy tội ác dẫy đầy. Mà nếu tiên tri Jonah ngày hôm nay mà được Chúa sai đến, thì có lẽ là không đến Ninive nữa, mà đến đâu? Đến Sài Gòn, hoặc là ra Hà Nội hoặc là đến Hải Phòng, những thành phố mà văn minh, khoa học, tiến bộ cao, thì đồng thời tội ác cũng dâng cao. Tiền bạc càng nhiều bao nhiêu thì dường như đời sống luân lý đạo đức nó đi xuống bấy nhiêu. Cho nên ngày xưa Jonah được Chúa sai đến nói với Ninive, một thành lớn rộng 3 ngày đàng, và rao giảng rằng còn 40 ngày nữa thì Ninive sẽ bị phá hủy. Và khi dân thành nghe điều ấy thì họ bắt đầu công bố ăn chay, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Ngay người lớn nhất, người quyền cao chức trọng nhất là vua thành Ninive, thì đã bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm bào, mặc áo nhập mà ngồi trên đống tro. Và cả trong thành ấy, sắc lệnh của vua là người vật bò chiên không được nếm, không được ăn uống gì hết. Phải mặc áo nhập, phải kêu to lên cùng Chúa, phải cải thiện đời sống, bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính. Chúa thấy việc làm, vì họ đã bỏ đời sống xấu xa, Chúa đã đổi ý định phạt họ, và người không thực hiện điều đó nữa. Hôm nay chúng ta thấy các thành phố lớn ở Việt Nam như ở các nước khác trên thế giới, những thành phố càng lớn bao nhiêu, đời sống tiện nghi văn minh bao nhiêu, và có biết bao nhiêu những thuận lợi về mặt tự nhiên, thì dường như những thành phố lớn ấy, những ngôi nhà thờ bị bỏ hoang phế nhiều, những quán ăn chơi mọc lên. Chúng ta nhìn Sài Gòn coi, biết bao nhiêu là nhà hàng, biết bao nhiêu là quán ăn chơi, biết bao nhiêu là sân golf, biết bao nhiêu là những chỗ tụ điểm ca nhạc nhảy múa. Ấy vậy mà ta đi tìm những ngôi nhà thờ mà ngày thường buổi sáng cũng như buổi chiều dường như bây giờ cũng vắng lắm, phải không thưa anh chị em? Đúng không? Buổi sáng có những nhà thờ không cử hành thánh lễ được nữa rồi. Hỏi cha xứ tại sao không có lễ buổi sáng? Cha ơi, người ta có đi lễ nữa đâu mà làm. Cho nên chỉ còn một lễ chiều mà thôi. Mà ngay cả lễ chiều đi nữa thì cũng chỉ có mấy ông già bà cả, thiếu nhi cũng bây giờ cũng không còn nữa, vì cháu nó phải đi học thêm, cháu nó phải đi học ăn văn vi tính vân vân. Rồi lát nữa anh chị em thử, lễ xong 7 giờ, 8 giờ, anh chị em đi một vòng các ngã đường coi, các quán nhậu chỗ nào cũng có người, chỗ nào cũng nhậu nhẹt, chỗ nào cũng ca hát, chỗ nào cũng nhảy nhót, chỗ nào cũng ăn chơi. Thưa anh chị em, biết bao nhiêu lời mời gọi của Chúa rồi, biết bao nhiêu dấu chỉ rồi mà người ta không quay trở lại. Mà quay trở lại là phải từ người lớn nhất cho đến người bé nhất. Ông vua bỏ ngai vàng mà mặc áo nhập, đi chân đất, rồi thì ăn chay, rồi thì hãm mình. Vua, người lớn nhất, phải làm gương cho những người bé nhất, người thấp nhất, người dưới quyền của mình. Việc cải thiện đời sống, việc ăn năn sám hối, việc mà sám hối lỗi lầm của mình phải bắt đầu từ người trên đến người dưới. Mà những người trên bây giờ có ai đấm ngực sám hối lỗi lầm của mình không thưa anh chị em? Ta biết mà, ta thấy mà, càng nhìn lên trên bao nhiêu đôi khi ta càng thất vọng bấy nhiêu. Vì càng ở trên cao thì càng nhiều tiền, càng nhiều quyền, và càng dễ ăn chơi hưởng thụ bấy nhiêu. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì chiều hôm nay, một buổi chiều thứ tư cuối tháng, một ngày thường ấy, mà nhìn vào trong nhà thờ Nam Hải đây, nếu mà anh quay phim mà chiếu hết tất cả nhà thờ từ trên xuống dưới, để cho anh chị em từ các nơi có thể nhìn thấy, ta thấy trong nhà thờ không còn một chỗ trống. Đó là một cái dấu chỉ, đó là một dấu chỉ như dân thành Ninive là dấu chỉ cho người ta sám hối quay trở lại thế nào, tiên tri Jonah là dấu chỉ cho dân thành Ninive sám hối quay trở lại thế nào, thì mỗi cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở mỗi nơi và tại giáo xứ Nam Hải của chúng ta đây phải nên dấu chỉ cho những người dân sống chung quanh, ít nhất là vùng quận 8 này đây, để họ nhận ra được rằng là Chúa đang mời gọi họ sám hối đi, quay trở về đi. Nếu họ không sám hối, không quay trở về, như bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói dòng giống gian ác này, dòng giống gian tà này sẽ không cho họ một dấu lạ nào nữa. Vì họ cứ đòi Chúa phải làm những dấu lạ. Làm những dấu lạ để làm gì thưa anh chị em? Làm những dấu lạ để cho người ta tin. Người ta có tin đâu? Người ta có tin đâu? Chúa Giêsu nói là sẽ không có một cái dấu lạ nào cho dân này, vì cái dân nòi giống này nó gian tà, gian ác, nó không tin. Nó không tin thì có biết bao nhiêu dấu lạ họ cũng chẳng tin. Jonah là dấu lạ, và chính dấu lạ ấy cả dân thành Ninive từ vua quan đến thứ dân đã quay trở lại. Còn Đức Giêsu đã đến làm cái dấu lạ cả thể ấy mà những người Do Thái thời đó có tin nhận Chúa đâu, có sám hối, có quay trở về đâu thưa anh chị em. Rồi Chúa nói đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên tố cáo, vì họ, nữ hoàng phương Nam ấy từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Vua Salomon được gọi là một vị vua nổi tiếng khôn ngoan vì được ơn đặc biệt của Thiên Chúa. Nữ hoàng phương Nam phải đến thấy sự giàu sang của Salomon, nghe những lời khôn ngoan của Salomon. Ấy vậy mà ở đây còn có người hơn cả Salomon nữa, người khôn ngoan hơn cả Solomon nữa. Đó là ai? Đó là ai? Ơ hay, không trả lời được câu hỏi đó à? Chúa nói ở đây còn hơn cả Solomon nữa. Người đấy là ai? Rọt to lên, người ấy là ai? Chúa nào? Chúa Giêsu. Anh chị phải xác tín được một cái điều đó chứ. Bây giờ mà không trả lời được câu hỏi đó à? Tin mừng Chúa nói rõ thế thế. Ở đây còn có người hơn cả Salomon nữa. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Chúa Giêsu. Anh chị em phải xác tín điều ấy. Cho nên anh chị em mới từ các nơi mà đến đây nghe sự khôn ngoan là chính Đức Giêsu đang tỏ hiện, tỏ bày cho anh chị em đây, nơi lòng thương xót của Ngài đây. Những anh chị em nào từ những xứ khác đến đây để lắng nghe sự khôn ngoan của Đức Giêsu, xin mời giơ tay gọi ạ. Chúng ta cho một tràng tay để hân hoan đón chào tất cả những anh chị em ấy. Đấy, đôi khi Chúa sẽ nói với những người dân Nam Hải mà không đi lễ lòng thương xót rằng tại sao có những người từ xứ khác đến đây để họ nghe lời của Ngài, lời của Đức Giêsu để cảm nghiệm lòng thương xót, mà tại sao anh chị em ở đây lại không đi? Mỗi người chúng ta phải tự đặt câu hỏi ấy. Rồi dân thành Ninive sẽ đứng lên tố cáo thế hệ này vì họ đang nghe lời Jonah rao giảng, họ sám hối quay trở lại. Mà đây còn có người hơn cả Jonah nữa, như Jonah ở trong bụng cá 3 đêm 3 ngày thế nào, thì con người cũng từ trong cõi chết 3 ngày mà sống lại như vậy. Nên một dấu chỉ không phải là cho dân thành Ninive mà cho cả thế giới này nữa. Con người ấy hơn cả Jonah nữa. Con người ấy là ai? Chúa Giêsu. Đấng đã chết và sống lại. Jonah chỉ ở trong bụng cá 3 đêm ngày rồi ra khỏi bụng cá mà vẫn sống. Còn đây Đức Giêsu ở trong mồ 3 ngày, chết thật mà đã sống lại. Lên một cái dấu chỉ lớn ấy mà tại sao người ta không tin, tại sao người ta không đón nhận, mà người ta cứ ăn chơi, cứ vào trong những quán bar nhảy nhót, cứ tiêu tiền, cứ rửng rưng với những người nghèo khổ sống chung quanh mình, mà không thấy rằng đấy là những dấu chỉ, những lời mời gọi để ta sám hối quay trở về. Biết bao nhiêu tai họa, thiên tai, lũ lụt, sóng thần, đó là những cái dấu chỉ để cảnh tỉnh ta, sao ta không thức tỉnh. Biết bao nhiêu những người bất đắc kỳ tử, nay còn mai mất, mà sao ta không thấy rằng đó là dấu chỉ để ta đừng bám víu lấy sự sống trần gian này nữa, mà hãy bám víu vào chính Đức Giêsu, nguồn sống đích thực của ta. Đọc cho anh chị em nghe những dấu chỉ của ngày hôm nay. Ngày hôm nay Chúa Giêsu đứng giữa lòng thương xót, nơi các cộng đoàn lòng thương xót, Ngài đã tỏ ra biết bao nhiêu những dấu chỉ. Và chính nhờ những dấu chỉ ấy mà càng ngày càng có nhiều người tin. Chính nhờ những dấu chỉ ấy mà càng ngày những người từ nơi xa xôi khác họ kéo đến để họ tham dự những thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Và chính nhờ những dấu chỉ ấy mà cả những người ngoại đạo nữa họ cũng đã tin nhận vào Chúa. Mời anh chị em nghe những dấu chỉ ấy như sau. Thưa cha, con là Maria Uyên. Tạ ơn Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, đó cho cậu của con là Giuse Bùi Hải. Lúc đầu bác sĩ chẩn đoán là bị ung thư màng nhĩ. Ngày 8 tháng 2 sẽ mổ. Nhưng nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện mà cậu của con không phải mổ nữa, chỉ phải uống thuốc và nhỏ thuốc thôi. Con không biết nói gì hơn, chỉ biết tạ ơn Chúa và mẹ Maria. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho cậu của con. Con có một ít để nhờ cha chuyển cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn con. Con chào cha, Monica Uyên. Chúng ta nghe một dấu chỉ thứ hai. Con là Teresa Kim Loan, chồng con là Phêrô Phan Như Hổ ở xứ Tân Thành, phường 13, quận Tân Bình. Nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn hiệp ý với gia đình con, gia đình con đã nhận được nhiều hồng ân của Chúa, trong đó nổi bật nhất là chồng con bị ung thư, cắt hết bao tử, rồi bị di căn qua gan, đã được Chúa chữa lành. Nay đã sang năm thứ năm rồi, căn bệnh trên vẫn tiếp tục bị khống chế, không di căn nữa. Thay vì phải phẫu thuật lần hai, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, Chúa đã ban cho chỉ cần uống thuốc tăng liều gấp rưỡi. Thuốc được cấp hiện nay là $150 một ngày. Cũng là năm 2011, chồng con cần phải phẫu thuật cắt bỏ ung thư đại tràng. Nhờ ơn Chúa ban, ca phẫu thuật nội soi gọn nhẹ thành công tốt đẹp. Hiện nay chồng con vẫn sống vui, sống khỏe. Cảm ơn Chúa, chồng con đã được cấp thuốc miễn phí $100 một ngày trong vòng 4 năm, $150 một ngày qua năm thứ 5, gặp được các thầy thuốc tốt của Bệnh viện Ung Bíu, Bệnh viện Thống Nhất chăm sóc cho. Riêng con bị đau khớp khuỷu tay trái đã 3 năm, rồi tay phải gần 1 năm. Đau đến nỗi không thể cầm được một tô cơm, một chai nước. Con đã đi nhiều bác sĩ, uống nhiều thuốc. Gia đình con xin khấn và cầu nguyện nhiều. Nhờ cha và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, con đã chịu phẫu thuật lấy hạch ra xét nghiệm. Thật may không phải lao xương, cũng không phải ung thư. Rồi con đi chữa vật lý trị liệu, có bớt chút ít. Nay chỉ cần chườm đá lạnh, con đỡ đau nhiều, tiếp tục làm việc như thường. Nay con xin dâng chút ít làm của lễ tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Con Teresa Kim Loan. Và đây là một chứng nhân, một cái dấu chỉ nữa rất là lạ lùng ở bên Hòa Lan. Kính chào cha, chị Bích từ Hòa Lan về Việt Nam thăm quê nhà. Khi trở lại Hòa Lan đã đưa cho chúng con những CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Tập 4, con đã sang ra và gửi đến nhiều người ở những tỉnh khác. Trước đây con có kể cho cha nghe là ngọn lửa lòng thương xót Chúa đang nhen nhúm ở Hòa Lan, nhưng bây giờ xem như đang bùng cháy to lên rồi. Cha ơi, tạ ơn Chúa vô cùng. Con kể sơ qua những gì con biết ở đây để cha và cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho chúng con. Chị Lan Anh là người mới biết đến lòng thương xót Chúa từ tháng 7 năm 2011 và rất sốt sáng. Con gặp chị ấy hai lần vì ở cách con hơn 150 cây số. Rồi con đóng thùng gửi một mẫu ảnh lòng thương xót Chúa và sách kinh cũng như tài liệu CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Rồi ở đây họ lập một bàn thờ lòng thương xót Chúa ở nhà một gia đình kia. Rồi mỗi tới họ tập trung lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Có tới được 5-6 người, nhưng cuối tuần được mấy chục người. Hòa Lan đang là mùa đông lạnh lắm, âm tới 10 độ C. Có những buổi tối 4 người chạy 4 xe hơi đi đón mọi người tới tập trung để lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Lan Anh điện thoại và kể cho con nghe, nhiều người đã lãnh nhận được những hồng ân, được ơn chữa lành, được ơn hoán cải, và vì thế càng ngày càng có nhiều người xin đến để cùng cầu nguyện. Cách đây 2 tuần, con và chị Thăng có đến thăm và đem thêm sách nhờ mẹ đến với Chúa và CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Bước vào căn nhà có bàn thờ lòng thương xót Chúa, nhìn lên ảnh Chúa, con đã trào nước mắt vì cảm động. Lòng thương xót Chúa đã đến với những người ở tỉnh xa xôi này. Và con ở lại cùng cầu nguyện chung với mọi người, khoảng 20 người. Thật không ngờ họ đã cầu nguyện sốt sáng được như vậy. Rồi ở những tỉnh khác, Hà Lan cũng có một nhóm chừng 7 gia đình rước ảnh lòng thương xót Chúa đến từng nhà vào mỗi tối thứ bảy để cùng nhau lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Con vẫn tiếp tục download những bài giảng của cha trên trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info, rồi con copy lại tặng cho mọi người để loan truyền lòng thương xót Chúa tại Hà Lan. Lòng thương xót Chúa đang lan tỏa và bùng cháy tại Hà Lan rồi, cha ơi. Maria Nguyễn Thị Băng, đất Hà Lan. Thưa anh chị em, Hà Lan là một đất nước nhỏ, nhưng mà họ cũng nổi tiếng về tự do đến mức độ là phóng khoáng, phóng túng, rồi ăn chơi cũng nổi tiếng. Nhưng mà chính tại vùng đất ấy, có những anh chị em từ Hà Lan về Việt Nam, họ lấy những CD, họ lấy những sách tập san nhờ mẹ đến với Chúa, rồi 1-2 con người ấy họ đi về và họ trở thành những Jonah loan báo cho Ninive ở Hà Lan, cho họ biết quay trở về, họ biết sám hối. Và bây giờ anh chị em biết, lạnh dưới 10 độ C vậy mà người ta vẫn cứ họp nhau lại từng nhóm 5 người, 10 người, bây giờ tới 20 người để cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi tuần lễ 1-2 ngày. Anh chị em thấy, và ơn lành Chúa tiếp tục ban xuống cho họ, nhiều người khô khan ngồi lạnh được quay trở về, những người ngoại đạo nhận biết Chúa. Đấy không phải là dấu chỉ ngày hôm nay hay sao thưa anh chị em? Đó không phải là dấu chỉ à? Và bây giờ chúng tôi mời gọi anh chị em nghe một cái dấu chỉ thứ ba nữa, là tại đất Mỹ, một người ngoại đạo. Con là Huỳnh Thị Thế Hiển, năm nay con được 37 tuổi. Con có 3 đứa con, 13 tuổi, 8 tuổi và 3 tuổi. Cách đây 1.5 năm thì ba của các cháu đã bỏ rơi mẹ con của con để về Việt Nam cưới vợ khác để trả hiếu cho mẹ của anh ta. Khi phát hiện ra sự thật phũ phàng ấy, con hoàn toàn gục ngã vì con là một người ngoại đạo. Nhưng nhờ bề trên và gia đình cũng như ba thiên thần nhỏ mà Chúa đã ban cho con, mà con tiếp tục vượt qua được mọi chông gai để dìu dắt con của con tới tương lai ngày hôm nay và sau này. Rồi cách đây 1.5 năm, cháu gái 8 tuổi của con đi bác sĩ thì người ta cho biết bé không thể tạo được chất kích thích có thể phát triển bình thường. Sau khi khám nghiệm máu, chụp MRI thì bác sĩ quyết định cho cháu phải được trích thuốc mỗi ngày, 1 năm là 25.000 đô la. Con chấp nhận vì con muốn con của con cũng được phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Và nó phải trích như vậy đến khi 18 tuổi. Mặc dù ở đây cuộc sống của con không phải là cơ cực như những anh em vùng sâu vùng xa ở Việt Nam, nhưng với sức lực của một người đàn bà không hề được sự giúp đỡ một đồng nào của người chồng, người cha vô trách nhiệm, thì đó là một gánh nặng lên bờ vai bé nhỏ của con với ba cháu. May mắn thay, Chúa đã đưa một người anh em đến bên con. Anh là người Công giáo gốc, còn con chỉ là một người ngoại đạo. Anh đã cầu nguyện cho ba mẹ con của con, nhờ anh tặng những tập san nhờ mẹ đến với Chúa và giới thiệu trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info. Con đã cầu nguyện để xin tiền thuốc cho con của con. Và thật là tuyệt vời, hãng thuốc đã chấp nhận đơn của con cách đây 3 tuần. Người ta gửi thuốc đến nhà con. Cũng nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, con gái của con không bị phản ứng nào khi dùng thuốc. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã ban hồng ân đến gia đình nhỏ bé của con. Vì cảm nhận được ơn Chúa ban cho con và các con của con, bây giờ con đã đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật và hy vọng cảm tạ Chúa sẽ cho con được học về giáo lý của Chúa để con sẽ được làm con chiên của Chúa, của mẹ. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, người mẹ đau khổ, ngoại đạo bên đất Mỹ, Huỳnh Thị Thế Hiền. Thưa anh chị em, cái lúc bà mẹ đau khổ ấy mà có một anh công giáo đạo gốc nào đó đến giới thiệu cho họ với tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, CD 20 bài giảng, trang web Lòng Thương Xót Chúa. Chính cái đó là cái dấu chỉ cho người mẹ đau khổ ngoại đạo này nhận ra quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Và bây giờ chúng tôi mời các anh chị em gặp gỡ một dấu chỉ sống động lên đây để chia sẻ với chúng ta về những ân huệ mà chị lãnh nhận được. Xin mời chị Trần Thị Ngọc Lan lên đây để chia sẻ với cộng đoàn dấu chỉ mà chị đã nhận được, để qua những điều mà Chúa thực hiện nơi chị, mọi người sẽ nhận ra dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Chúng ta trong một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em này.
Thưa cha, kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Trần Thị Ngọc Lan, 57 tuổi, con ở giáo xứ Bắc Hà. Con đã được Chúa ban cho con rất là nhiều hồng ân. Hôm nay con xin lên làm chứng nhân cho Chúa. Trong cuộc đời của con, từ tới năm 1995 thì con đã có hai đứa con rồi. Một đứa 19 tuổi, một đứa 17 tuổi. Nhưng mà chúng nó đều là cháu gái, thành thử ra con mong muốn được sanh một đứa cháu trai. Thế là con có thai. Khi mà con có thai được 2 tháng thì bác sĩ phát hiện con có khối u rất là to, phải mổ và bỏ thai. Con đang nằm bệnh viện Hùng Vương. Vợ chồng con cũng năn nỉ bác sĩ để em bé lại, nhưng mà bác sĩ không đồng ý, nói là khi mổ như thế thì thai sẽ không ổn. Cuối cùng con vẫn nằm ở viện. Thì chiều Chủ nhật 4 giờ thì lễ ở nhà thờ Fatima, thì chồng con đến dự lễ xong đi ra sau nhà thờ xin ơn Đức Mẹ. Đúng là nhờ mẹ đến với Chúa, Chúa đã nhậm lời con. Và sáng hôm thứ hai thì tự nhiên bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện Hùng Vương đồng ý giữ thai lại cho con. Chúng con rất là mừng. Và khi mà mổ ngày thứ ba thì sau đó thì cái thai rất ổn, và con sinh ra được một cháu. Năm nay cháu 17 tuổi, cháu trai, như ý muốn của Chúa và của gia đình chúng con. Và gần đây nhất là Chúa đã ban cho con một cái ơn rất là trọng đại, là tháng cuối tháng 8 năm 2011 thì con đã sẵn bệnh tai biến rồi, sẵn bệnh huyết áp rồi, thì con bỏ thuốc cỡ 7-8 tháng, thế là con bị tai biến và liệt nửa người. Con bị liệt nửa người thì trong cái lúc mà con nằm viện Nguyễn Trãi thì 3 tuần là con nằm bất động, không có giơ tay lên được, giơ chân lên được, miệng thì chỉ nói ngọng thôi, nguyên bên phải. Thế là con, trước đó thì con đã đi học lớp Kinh Thánh ở nhà thờ Bắc Hà. Thì hôm đó chiều thứ tư, tối thứ tư thì ở lớp Kinh Thánh họp lại cầu xin Chúa, lời cầu xin như thế này: lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy chạm tay vào người con của Chúa là Maria Trần Thị Ngọc Lan và chữa lành cho chị. Thế là cái đêm đó là đêm thứ ba tuần của con, tự nhiên đêm ngủ con rùng mình một cái, rồi tự nhiên tay chân con co lên được, tay con nắm lại được. Và sáng hôm sau thì các con đỡ con dậy, rồi con bước xuống đất được. Và từ đó thì trong ba tuần trưa lễ trước thì người nhà phải đút con ăn nè, rồi phải dắt con đi đó, và làm tất cả mọi sinh hoạt cho con. Nhưng mà sau khi Chúa chạm vào người con rồi thì con đi được, và con đi bằng gậy, bằng cái gậy mà bốn chân á. Thế thì tháng thứ hai thì con đi dự lễ, con đi lễ ở nhà thờ Hòa Hưng. Con xin cha được, con được làm nhân chứng cho Chúa thì cha đã đồng ý. Rồi đùng một cái cha cũng còn nhớ con, giống như Chúa nhớ con. Cha gọi điện cho con, con rất là xúc động khi mà cha gọi điện cho con. Cha nói: con ơi, làm chứng nhân cho Chúa đi, để đến hôm nay thì con mới được làm chứng cho Chúa. Chúa ban cho con rất là nhiều hồng ơn, con xin tạ ơn Chúa. Trước khi con dứt lời, con chúc cha và quý cộng đồng nhiều ơn lành Chúa ban. Và giờ đây thì con cũng chưa bình phục, thay chân con vẫn còn mỏi lắm. Đó là di chứng của thai biến, Con xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho con thề. Con kính chào cha.
À, thưa anh chị em, một người mà nằm liệt mà bây giờ có thể đi lại lên đây ăn nói rõ ràng như vậy và bước lên bước xuống đi lại như thế đó, đó không phải là một dấu chỉ quyền năng và lòng thương xót Chúa hay sao thưa anh chị em? Đó là một cái dấu chỉ, và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng phải trở thành dấu chỉ lòng thương xót Chúa cho người khác. Dấu chỉ rằng qua cách xử sự của anh chị em, qua lòng thương xót mà anh chị em tỏ hiện cho nhau, người ta sẽ nhận ra lòng thương xót của Chúa. Qua cách đối xử bác ái huynh đệ của anh chị em, qua tâm lòng biết chia sẻ với những người khó khăn, người ta sẽ nhận ra rằng đó là dấu chỉ tình yêu vô bờ bến của Chúa nơi những con người giới hạn bé nhỏ tội lỗi của chúng ta. Sáng nay tôi gặp một cặp vợ chồng hết sức là dễ thương. Gọi điện thoại cho tôi: thưa cha, con muốn đến gặp cha để làm phép cho chúng con cặp nhẫn cưới. Được, đem đến đây. Nhưng mà cặp nhẫn cưới này thì nó tầm thường lắm. Bảo không sao, nhưng mà tụi con mới sắp cưới hay sao mà làm phép nhẫn cưới? Bảo không, con cưới nhau phải được 10 năm rồi, và sao bây giờ mới làm phép nhẫn cưới? Bảo cái cặp nhẫn cưới cũ của con là cặp bằng vàng, con chưa làm phép. Lúc đó con cưới nhau rồi, chưa có kịp làm phép sau đó. Bây giờ thì con quay trở về với Chúa và con muốn làm phép cặp nhẫn cưới mới. Bảo sao không lấy cặp nhẫn cưới vàng mà làm? Bảo không, cặp nhẫn cưới vàng này con sẽ gửi lại cho cha để làm việc bác ái. Con sẽ ghé nhà thờ, con mua cặp nhẫn cưới bằng inox. Nó có 10.000 một cái, 20.000 là một cặp nhẫn cưới. Con đến để cha làm phép cặp nhẫn cưới inox, rồi con gửi lại cho cha cặp nhẫn cưới bằng vàng để cha đi làm bác ái. Đó là một cái dấu chỉ thưa anh chị em. Dấu chỉ của những người ngày hôm nay họ biết đến lòng thương xót của Chúa và họ được Chúa xót thương, thì họ phải trở thành những người biết xót thương, biết nghĩ đến người khác. Giống như người chị em của chúng ta đây, một khi chị đã cảm nghiệm được Chúa xót thương chị như thế nào, lúc đó chị mới biết xót thương những người anh chị em mình. Một khi chị đã trải qua những căn bệnh đau ốm khốn khổ như thế nào, lúc đó chị mới biết xót thương những người bệnh nhân, những người đau ốm bệnh tật khác. Một khi chị đã được Chúa chữa lành như thế nào, thì lúc đó chị mới có thể làm chứng cho mọi người về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Ước mong mỗi người chúng ta qua đời sống của mình trở thành dấu chỉ lòng thương xót Chúa cho những người thời đại ngày hôm nay đang sống dửng dưng, đang sống vô cảm, đang sống không biết xót thương nhau.